mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Quý thính giả thân mến, hai trong số những lẽ thật lớn mà Kinh Thánh dạy là Đức Chúa Trời vừa tể trị trong sự kiểm soát mọi biến cố, vừa tốt lành, công bình và nhân từ trong bản tính của Ngài và trong mọi việc Ngài làm. Điều này có nghĩa là mặc dù những điều xấu xảy ra, những người và thế lực gian ác tồn tại, kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời sẽ thắng cuối cùng. Thật ra, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời hoàn thành mọi sự theo ý muốn Ngài, và Ngài làm mọi sự vì ích lợi của những người yêu mến Chúa. Đức Chúa Trời giám sát và tể trị những sự kiện ngẫu nhiên, những hoàn cảnh thường lệ, những việc lành và thậm chí điều ác, để cuối cùng hoàn thành những gì là tốt lành, bao gồm chúc phước cho dân sự Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Điều này được thấy rõ trong câu chuyện của Joseph. Sinh ra trong một gia đình đa thê và chia rẽ, các anh của Joseph ghét ông và bán ông làm nô lệ. Trong khi làm nô lệ ở Ai Cập, ông bị vu cáo là tấn công tình dục vợ của chủ mình và do đó bị bỏ tù. Sau khi giải nghĩa những giấc mơ mang tính tiên tri của Pharaoh và đưa ra lời khuyên khôn ngoan liên quan đến chúng, Joseph được cất nhắc từ một tù nhân lên làm quan tể tướng Ai Cập. Là quan tể tướng, Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để cứu cả xứ Ai Cập, dân tộc Israel và các dân tộc khác trong một nạn đói kéo dài 7 năm trên toàn thế giới. Mặc dù điều ác đã xảy ra cho Joseph, Đức Chúa Trời đã sử dụng nó để huấn luyện Joseph, chúc phước cho ông và những người khác và làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là làm điều tương tự qua chúng ta và trong gia đình chúng ta. Bạn có đang tin cậy Ngài không? Bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn là gì, hay những việc ác người khác đã làm cho bạn, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm về quyền tối cao và sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong câu chuyện của Joseph sẽ giúp mỗi người trong gia đình chúng ta tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời nhiều hơn. Nguyện Chúa ban cho mỗi người chúng ta đức tin lớn và sự kiên trì để thừa hưởng những lời hứa của Ngài. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi loạt bài học trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Joseph tin tưởng vào sự tể trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Qua bài 1, bảo vệ gia đình chúng ta khỏi tội lỗi và sự rối loạn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 37 và cùng theo dõi. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ, là xứ Ca-na-an. Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Joseph, tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinh-ba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói, và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác. Vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Joseph có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điểm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa, nầy bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy, mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa, vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điềm chiêm bao nữa, nầy mặt trời, mặt trăng, và 11 ngô sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng của mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ, và các anh mày đều phải đến sấp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Sáng Thế Ký chương 37 câu 1 đến câu 11. Joseph là một trong những nhân vật nổi bật hơn hết trong Kinh Thánh. Trong 50 chương của Sáng Thế Ký, một phần tư sách được dành cho câu chuyện của ông. Abraham có 14 chương, Joseph có 12 chương. Điều này cho thấy ông đặc biệt như thế nào. Đức Chúa Trời đã sử dụng Joseph để làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài với Abraham, rằng con cháu ông sẽ trải qua 400 năm trong Ai Cập làm nô lệ, và sau đó sẽ rời Ai Cập với sự giàu có lớn để vào đất hứa. Mặc dù Joseph đã bị bán đến Ai Cập như một nô lệ, nhưng trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài đã sử dụng Joseph để cứu gia đình ông qua cơn đói kém. Tính cách của ông rất đặc biệt, nhiều nhà giải kinh đã nói ông như là hình bóng của Chúa cứu thế. Mặc dù không bao giờ được đặc biệt gọi như thế trong Kinh Thánh, nhưng có những điểm giống nhau như Joseph được cha yêu thương, bị các anh ghét và chối bỏ, được tôn lên làm tể tướng Ai Cập, và đã cứu những ai chối bỏ ông. Joseph là một nhân vật tuyệt vời. Với điều đó, câu chuyện của Joseph cũng cho chúng ta thấy cách Đức Chúa Trời vận hành trong mọi lĩnh vực đời sống của chúng ta, trong cá nhân chúng ta và qua gia đình chúng ta, trong các mối quan hệ của chúng ta. Đức Chúa Trời không luôn luôn hành động qua các phép lạ. Ngài thường hành động qua các biến cố bình thường trong cuộc sống, hướng dẫn và tể trị chúng vì các mục đích cao cả hơn của Ngài. Đó là những gì Ngài làm trong đời sống của Joseph, và Ngài sử dụng chúng đem đến sự tốt lành cho Joseph. Đức Chúa Trời cũng làm ý như vậy cho chúng ta. Sách Roma chương 8 câu 28. Trong chương 37 này, chúng ta thấy bối cảnh gia đình lộn xộn của Joseph. Ông xuất thân từ một gia đình bất ổn, điều này chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến ông theo nhiều cách khác nhau. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì nhiều gia đình trong Kinh Thánh cũng đã bị tan vỡ. Khi tội lỗi đến thế gian, nó làm ảnh hưởng tiêu cực đến các gia đình. Cain đã giết em mình ở Abên, Abraham và Lot đã phải đi đường riêng vì sự bất hòa giữa các đầy tớ của họ. Vợ của Abraham bất hòa với người vợ thứ hai là Aga, và hai con trai ông cũng không hòa thuận. Cuối cùng, ông đuổi người vợ thứ hai và đứa con trai lớn ra khỏi nhà. Joseph cũng xuất thân từ một gia đình bất ổn. Chắc chắn, nhiều thử thách mà ông đã trải qua là nhằm loại bỏ khỏi ông những gốc rễ tiêu cực ăn sâu vào tâm trí vì xuất thân trong gia đình của ông, là điều có thể làm hỏng sự kêu gọi của ông. Đức Chúa Trời cũng thường làm như vậy với chúng ta. Khi chúng ta nghiên cứu gia đình của Joseph, chúng ta học biết các nguyên tắc về cách bảo vệ gia đình chúng ta khỏi tội lỗi và sự bất ổn. Trong các câu chuyện của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời thường đưa ra cho chúng ta những ví dụ tiêu cực để chúng ta có thể học biết về chương trình và sự tể trị của Chúa, để chúng ta có thái độ đáp ứng đúng đắn với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Như vậy, chúng ta có thể nhận ra những nguyên tắc nào từ câu chuyện Sáng Thế Ký chương 37 về việc bảo vệ gia đình chúng ta khỏi tội lỗi và sự rối loạn. Điều thứ nhất, để bảo vệ gia đình chúng ta phải vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bắt đầu chương này, trước hết chúng ta phải chú ý đến một điều tốt. Người kể chuyện nhấn mạnh rằng Gia-cốp đã ở trong xứ Ca-na-an, nơi cha ông là Isaac đã sống trước đây. Đức Chúa Trời hứa với Abraham, ông nội của Gia-cốp, rằng con cháu ông sẽ thừa hưởng xứ đó. Abraham sống ở đó, Isaac sống ở đó, và sau đó Gia-cốp cũng sống ở đó. Đó không phải là một nơi dễ sống. Có nhiều người không tin kính ở đó, quá nhiều đến nỗi các tộc trưởng không được phép lấy vợ từ xứ đó. Tội lỗi của dân Canaan là một phần lý do Đức Chúa Trời sẽ ban xứ đó cho Israel. Trong khi sống ở Sichem, một thành nhỏ ở Canaan, con gái của Gia-cốp là Dina đã bị cưỡng hiếp, và đổi lại, các con trai của Gia-cốp đã giết những người nam trong xứ. Cuộc sống ở Canaan rất khó khăn, nhưng đó là nơi Đức Chúa Trời kêu gọi Gia-cốp và gia đình ông sống và làm ánh sáng trong cộng đồng đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dân Canaan dường như có nhiều ảnh hưởng trên dân Israel hơn là dân Israel có ảnh hưởng trên họ. Đây có lẽ là lý do tại sao Đức Chúa Trời sớm sai dân Israel đến Ai Cập, và bởi ơn thần hữu, Ngài bảo vệ họ thông qua Joseph. Tương tự như vậy, nếu chúng ta bảo vệ gia đình mình, thì không có nơi nào tốt hơn cho chúng ta cho bằng ở ngay trung tâm của ý muốn Đức Chúa Trời. Ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời không có nghĩa là chúng ta sẽ được tự do khỏi sự cám dỗ. Gia đình của Gia-cốp đã bị cám dỗ ở Canaan. Họ bị cám dỗ hướng đến sự thờ hình tượng, sự bất khiết tình dục và bạo lực. Ngay cả Chúa cứu thế cũng bị cám dỗ sau khi kiêng ăn trong đồng vắng. Nhưng Ngài vững vàng và không phạm tội, trong khi ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn cần phải chống lại sự cám dỗ. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng ân điển của Ngài sẵn có nếu chúng ta tận dụng nó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta là ánh sáng giữa thế gian tối tăm này. Điều đó có nghĩa là chúng ta khác biệt với những người khác. và cũng có những lúc chúng ta cô đơn hoặc bị chế nhạo vì những sự khác biệt đó. Ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng giống nhau. Với Gia-cốp, trong sách Sáng Thế Ký chương 28, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông rời khỏi Canaan để đi đến Cha-gian. Và sau đó trong Sáng Thế Ký chương 31, Ngài bảo ông trở về Canaan. Chẳng bao lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi toàn bộ gia đình chuyển đến Ai Cập trong một mùa và sau đó trở lại. Bởi vì thực tế này trong đời sống của chúng ta phải ở gần bên Đức Chúa Trời để nghe tiếng Ngài và đi trên con đường của Ngài. Châm ngôn chương 3 câu 6 nói rằng, phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Về phương diện này, Gia-cốp đã làm rất tốt. Ông ở nơi mà Đức Chúa Trời muốn ông ở. Tương tự như vậy, nơi tốt nhất để bảo vệ gia đình chúng ta là ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Sẽ vẫn có những thử thách và cám dỗ, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời luôn sẵn có để chúng ta có thể giữ lòng trung tín. Điều thứ hai, để bảo vệ gia đình, chúng ta phải làm việc siêng năng và trung kiên. Khi còn là một thanh niên, Joseph có sự chính trực tuyệt vời và là một người làm việc chăm chỉ, đạo đức làm việc, sự chính trực, và khả năng lãnh đạo của ông sẽ được thể hiện rõ ràng hơn trong phần còn lại của câu chuyện. Ông sẽ được tôn lên làm quản gia trong khi làm việc cho Potiphar. Ông duy trì sự chính trực của mình ngay cả khi vợ của Potiphar cố gắng cám dỗ ông. Ông cũng được đặt làm người quản các tù nhân trong khi bị cầm tù. Và cuối cùng, ông sẽ được đặt làm tể tướng để chỉ huy toàn bộ Ai Cập. Từ ban đầu, Joseph đã làm việc siêng năng và chính trực khi ông phục vụ gia đình mình. Những đức tính này khuấy động sự ghen ghét và giận dữ từ các anh mình. Khi người khác không làm việc chăm chỉ và liêm chính, họ sẽ có lúc nổi giận với những người như vậy. Làm việc siêng năng và liêm chính là điều rất quan trọng cho nếp sống của một gia đình. Cha mẹ cần làm việc để chu cấp cho nhu cầu của gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình cần làm việc để duy trì và bảo vệ một ngôi nhà. Ai đó phải nấu ăn, dọn dẹp và bảo trì ngôi nhà. Mặc dù một người có thể làm phần lớn công việc, nhưng đây thường là một nỗ lực chung của gia đình. Khi các thành viên trong gia đình không đóng góp thì những cảm xúc tiêu cực thường phát sinh, sự bất hòa xảy ra và gia đình bắt đầu đổ vỡ. Joseph bị quấy rầy bởi những vi phạm của các anh mình. Và chúng ta có thể giả định rằng Gia-cốp cũng vậy. Tương tự như vậy, trong gia đình, người vợ đôi khi bực bội với người chồng vì họ cảm thấy người chồng không làm phần việc của mình. Người chồng trở nên bực bội khi họ không cảm thấy vợ mình đang hoàn thành vai trò của người vợ. Con cái cảm thấy khó chịu khi vai trò của chúng quá nặng nề hoặc không được đánh giá cao. Cần phải có công việc để chu cấp cho gia đình về tài chính, xã hội, tình cảm và thuộc linh. Khi những người khác không làm việc với sự chính trực thì mọi thứ sẽ tan vỡ. Điều này khuấy động những cảm xúc cay đắng. Trong phần này của câu chuyện Joseph, bốn anh em của ông không làm phần việc của họ hoặc không làm với sự chính trực. Đây là điều gây ra xung đột. Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm việc để duy trì một gia đình lành mạnh như thế nào? Điều đó có nghĩa là biết lắng nghe khi một người buồn bực, gây ảnh hưởng tích cực về mặt thuộc linh, đóng góp thủ công qua việc dọn dẹp, làm việc, là một học sinh biết chủ động học tập, chăm sóc thành viên bị bệnh trong gia đình, vân vân. Duy trì một gia đình lành mạnh có ý nghĩa khác nhau giữa các gia đình. Những trách nhiệm này thường cần phải được hoạch định, thảo luận, nhất trí và thực hiện bởi các thành viên trong gia đình. Khi làm điều này một cách đúng đắn, nó giúp bảo vệ gia đình khỏi những bất đồng và cảm nghĩ cay đắng không cần thiết, có thể gây dựng hay hủy hoại gia đình. Điều thứ ba, để bảo vệ gia đình, chúng ta phải cẩn thận về sự thiên vị. Giờ đây, Israel yêu mến Joseph hơn tất cả các con trai của ông. Vì Joseph là một người con trai được sinh ra bởi người vợ ông yêu quý và khi ông đã già, và ông đã làm một chiếc áo dài đặc biệt cho Joseph. Khi các anh của Joseph thấy rằng cha họ yêu mến Joseph hơn bất cứ ai trong số các anh em, họ ghét Joseph và không thể nói với ông một cách tử tế. Một thiếu sót chính trong gia đình của Gia-cốp là sự thiên vị. Mẹ của Gia-cốp là Rê-bê-ca yêu mến ông, còn cha ông là Isaac lại yêu mến Ê-sau. Điều này không chỉ chia rẽ cha mẹ mà còn chia rẽ con cái khi chúng tranh giành tình cảm của cha mẹ. Mặc dù nhiều đứa trẻ ghét những khuôn mẫu tiêu cực được thể hiện trong gia đình, nhưng hầu hết đều lặp lại những khuôn mẫu đó. Chẳng hạn, những người có gốc gác nghiện rượu thường phải vật lộn với việc nghiện rượu. Gia-cốp đã lặp lại những sai sót của cha mẹ ông. Trong câu 3, Gia-cốp ban cho Joseph một chiếc áo choàng nhiều màu sắc. Điều này gây ra sự bất hòa lớn với các anh. Rõ ràng là Gia-cốp yêu Joseph hơn tất cả họ. Các anh ghét Joseph nhiều đến nỗi họ thậm chí không thể nói một lời tử tế với ông. Có lẽ họ đã cố gắng hết sức để lừa ông đi. Sự thiên vị của Gia-cốp đối với Joseph đã xé toạc mối quan hệ giữa các anh em, giống như sự thiên vị của Isaac và Rê-bê-ca đã xé nát tình cảm giữa Gia-cốp và Ê-sau. Gia-cốp đã đúng khi ban thưởng cho sự công bình và trừng phạt hành vi xấu. Đó là điều Đức Chúa Trời đã kêu gọi tất cả các nhà cầm quyền phải làm. Nhưng Gia-cốp đã sai khi yêu thương Joseph hơn những người khác. Ngoài ra, ngay từ đầu, Gia-cốp lẽ ra không nên tỏ ra thiên vị giữa hai người vợ của ông. Điều này có lẽ dẫn đến sự nghi ngờ và cạnh tranh giữa vòng các con trai, sự thiên vị cuối cùng đã phá hủy gia đình của Gia-cốp. Thực tế này cũng thường xảy ra và gây chia rẽ gia đình chúng ta. Thứ nhất, cha mẹ ưu ái đứa này hơn đứa kia. Điều này thường gây ra sự bất an và ganh tị, dẫn đến bất hòa. Thứ hai, đôi khi con cái tỏ ra thiên vị cha mẹ. Con cái thường bị hút về phía cha mẹ dễ dãi hơn, bất cứ ai chúng có thể thao túng làm theo ý mình. Điều này có thể khiến một người cha hoặc mẹ cảm thấy nản lòng và không được yêu thương, tức giận với người còn lại, hoặc tức giận với đứa con đang lấn lướt mình. Thứ ba, một cách khác để thể hiện sự thiên vị là khi cha mẹ tập trung mọi sự chú ý vào con cái mà bỏ bê hôn nhân. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng gia đình lần đầu tiên, điều này bắt đầu với một cặp vợ chồng, đại diện cho mối quan hệ ưu tiên. Chồng và vợ thậm chí còn được kêu gọi rời bỏ gia đình lớn của mình và kết hiệp với nhau. Khi cha mẹ bỏ bê hôn nhân để tập trung vào con cái, cuối cùng làm tổn thương con cái bằng cách nuôi dưỡng thái độ kiêu hãnh và ích kỷ trong chúng, và đặt ra một khuôn mẫu phá hoại cho các thế hệ tương lai. Chồng được kêu gọi yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh, và vợ được kêu gọi phải phục tùng chồng mình như hội thánh phục tùng Chúa Cứu Thế. Cha mẹ phải ưu tiên hôn nhân hơn con cái. Chắc chắn, có những mùa con cái cần được chăm sóc nhiều hơn, chẳng hạn khi chúng còn là trẻ sơ sinh hoặc khi chúng bị bệnh. Tuy nhiên, điều đó không nên là tiêu chuẩn. Một cuộc hôn nhân lành mạnh là cơ sở cho một gia đình lành mạnh. Ưu tiên con cái hơn hôn nhân là một công thức cho thảm họa. Chắc chắn, đó là lý do tại sao năm thứ 20 là một trong những năm ly dị cao nhất. Khi con cái rời khỏi gia đình thì không còn cuộc hôn nhân nào nữa. Nếu chúng ta muốn bảo vệ gia đình mình, chúng ta phải cẩn thận về sự thiên vị. Điều này có thể khó khăn, đặc biệt khi mỗi đứa con xuất sắc trong những lĩnh vực khác nhau. Cha mẹ phải bảo đảm tôn trọng sự độc đáo của mỗi đứa con và nhắc nhở chúng rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng và có những kế hoạch đặc biệt cho chúng. Cha mẹ phải giúp con cái tìm ra những đặc điểm độc đáo của chúng và không đặt chúng vào một chiếc hộp mà xã hội đã tạo ra hoặc một khuôn mẫu mà một anh chị em đã đặt ra. Điều này chỉ dẫn đến sự ghen tị, nản lòng và xung đột. Điều thứ tư, để bảo vệ gia đình, chúng ta phải bám chặt lấy lời Đức Chúa Trời. Sau khi nhận lãnh chiếc áo choàng, Đức Chúa Trời ban cho Joseph hai điểm chiêm bao. Kinh Thánh xác nhận rằng việc những giấc mơ này đến theo cặp, có nghĩa là Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hoàn thành chúng. Đức Chúa Trời cũng ban một cặp giấc mơ cho Pha-ra-ôn. Khi Joseph giải nghĩa chúng, ông nói, nếu điểm chiêm bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Sự lặp lại này tượng trưng cho sự gần gũi và chắc chắn của những giấc mơ. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời sắp sửa làm cho những giấc mơ của Joseph thành hiện thực. Ở đây bạn có thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời ban cho Joseph những giấc mơ này không? Giống như những giấc mơ của Pha-ra-ôn, chúng nhằm chuẩn bị cho Joseph về tương lai, với những sự kiện sắp xảy ra, sự phản bội của các anh, bị bắt làm nô lệ, và ở tù. Joseph sẽ cần hy vọng để giữ lòng trung thành, và Joseph cần phải bám lấy những giấc mơ đó để ông có thể đứng vững khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Phao-lô nói điều gì đó tương tự với Timôthê. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, bằng cách nhớ lại những lời tiên tri đã nói về ông, Timôthê sẽ có thể đánh trận tốt lành. Chúng ta phải bám chặt vào lời của Đức Chúa Trời. Ngài có thể không ban cho chúng ta một lời tiên tri hay một giấc mơ, nhưng Ngài đã ban cho chúng ta Kinh Thánh với nhiều lời hứa trong đó. Ngoài những lời hứa này, chúng ta sẽ thấy mình yếu đuối, nản lòng, và đôi khi sẵn sàng bỏ cuộc khi chúng ta đối diện với những thử thách khác nhau trong gia đình và đời sống chúng ta nói chung. Sách Roma chương 15 câu 4 chép: Vì mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Kinh Thánh được viết ra để dạy dỗ chúng ta, để giúp chúng ta chịu đựng những lúc khó khăn, để khích lệ chúng ta khi chúng ta ngã lòng, và để ban cho chúng ta hy vọng. Chúng ta cần lời Đức Chúa Trời làm nền tảng cho gia đình mình. Chúng ta cần lời Đức Chúa Trời một cách cá nhân qua những kỷ luật nhất quán và thuộc linh. Chúng ta cần dạy dỗ con cái lời Đức Chúa Trời, nuôi dạy chúng trong sự chỉ dạy của Chúa. Điều thứ năm, để bảo vệ gia đình chúng ta phải sử dụng lời nói mình cách khôn ngoan, đặc biệt là với gia đình chúng ta. Châm ngôn chương 18 câu 21 nói rằng, sức mạnh của sự sống và sự chết ở nơi lưỡi, chúng ta có thể gây dựng hoặc hủy phá bằng lưỡi mình. Gia cơ so sánh nó với một ngọn lửa nhỏ có thể hủy phá cả một khu rừng, hôn nhân và gia đình có thể bị phá hủy bởi những từ ngữ chúng ta sử dụng. Những từ ngữ có thể đúng nhưng nếu không xem xét mức độ trưởng thành của người khác hoặc những cảm xúc của họ, sẽ làm tổn thương những người gần gũi với chúng ta. Con cái thường lớn lên với sự bất an vì những lời nói xấu xa được cha mẹ nói với chúng như: mày không đủ thông minh, mày xem con nhà người ta kìa, vân vân. Những vết thương này có thể mưng mủ mãi mãi. Một số người vợ cảm thấy mình vô giá trị trong hôn nhân của họ vì những lời nói của người chồng. Nhiều người chồng không muốn về nhà ban đêm vì sự cằn nhằn của người vợ. Ê-phê-sô chương 4 câu 29 nói về lời của chúng ta như sau: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Phao-lô nói: lời nói của chúng ta đừng bao giờ bất thiện hoặc bại hoại. Lời nói của chúng ta phải phù hợp với nhu cầu của người khác. Điều này có nghĩa là những cuộc trò chuyện của chúng ta không nên chỉ về việc thể hiện bản thân hoặc trái tim của chúng ta. Chúng cũng phải được đưa ra để quan tâm đến khán giả của chúng ta. Nhu cầu của họ là gì? Họ sẽ tiếp nhận điều này như thế nào nếu tôi nói ra? Cách tốt nhất để truyền đạt điều này cho họ là gì? Đây là lúc nhiều người thất bại. Họ dành tất cả thời gian của mình để nghĩ về việc truyền đạt những gì trong trái tim hoặc tâm trí của họ chứ không phải về người khác. Vì vậy, họ đã bỏ lỡ mục tiêu. Lời nói của chúng ta không những phải xem xét nhu cầu của người khác mà còn phải gây dựng họ bằng lời nói của chúng ta. Những lời nói của chúng ta phải lành mạnh và không hư nát. Chúng phải theo nhu cầu của người khác. Và cuối cùng, chúng phải mang ân điển. Trong gia đình chúng ta phải đưa những nguyên tắc này vào thực hành. Chúng ta không bao giờ nên nói những lời xấu xa. Kinh Thánh Ga-la-ti chương 6 câu 7 nói rõ: à, gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Nếu chúng ta gieo sự phàn nàn và cằn nhằn, chúng ta sẽ không nhận lại sự siêng năng. Nếu chúng ta gieo sự sợ hãi và bất an, chúng ta sẽ không nhận lại sự bình an. Nếu chúng ta gieo sự giận dữ, chúng ta sẽ không nhận lại sự dịu dàng. Chúng ta đang gieo gì vào mối quan hệ của chúng ta với lời nói của chúng ta? Đôi khi, tốt nhất là không nói gì. Đó có lẽ là điều Joseph nên làm, ít nhất khi nói đến việc chia sẻ các giấc mơ với các anh em của ông. Những giấc mơ mặc dù chúng là lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng nói ra lúc này sẽ chỉ làm tổn thương và cay đắng cho những người anh. Điều thứ 6, để bảo vệ gia đình, chúng ta phải bảo vệ cảm xúc của mình. Bài học cuối cùng chúng ta học được từ phần này của câu chuyện Joseph là tầm quan trọng của việc bảo vệ tấm lòng chúng ta khỏi những suy nghĩ và cảm xúc sai trái. Các anh có lẽ bắt đầu không ưa Joseph từ sớm vì ông được sinh ra từ người vợ được yêu thương là gia trên. Sự không ưa này càng tăng khi Joseph trình bày về những thói quen xấu khi làm việc của các anh mình. Nó càng tăng thêm khi Joseph nhận được chiếc áo choàng nhiều màu sắc. Những cảm xúc tiêu cực càng tăng thêm khi Joseph chia sẻ những giấc mơ của mình. Cuối cùng, chúng tràn ra khi ra quốc xa Joseph đến kiểm tra các anh trong khi họ phải chăm sóc bầy chiên ở Sichem. Sichem là nơi các anh em giết tất cả những người đàn ông trong làng vì tội cưỡng hiếp em gái họ là Dina. Có lẽ có một nạn đói kém nào đó đang xảy ra. Vì vậy họ sẵn sàng liều lĩnh đi 50 dặm vào vùng nguy hiểm để cho bầy chiên ăn. Khi Joseph đến Sichem để kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ, họ đã chuyển đến Đô Than cách đó 14 dặm về phía bắc. Khi họ thấy Joseph trong chiếc áo choàng sang trọng của ông đi từ xa đến để kiểm tra họ, tất cả cảm xúc của họ bùng nổ. Họ bắt ông, xé áo choàng khỏi ông, và ném ông xuống một cái hố, và ý định giết ông. Sau khi nhìn thấy một số thương buôn người Ismael trên đường đến Ai Cập, họ bán Joseph làm nô lệ. Các anh của ông chắc đã hình dung rằng Joseph sẽ không thể nào có được sự tự do ở Ai Cập, vì vậy sẽ không ai biết về hành động gian ác của họ. Họ lừa dối Jacob khiến ông nghĩ rằng Joseph đã chết, và họ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ nghe bất cứ điều gì về Joseph nữa. Vấn đề cần được nhấn mạnh là các anh em này nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực trong nhiều năm và tiếp tục nung nấu, cuối cùng dẫn đến hành động khủng khiếp của họ. Điều này xảy ra trong các gia đình mọi lúc. Vợ và chồng nuôi dưỡng những cảm xúc tổn thương đối với nhau vì những sự kiện trong quá khứ chưa được tha thứ, chưa được giải quyết. Điều tương tự cũng thường xảy ra với những đứa trẻ đang bị tổn thương về mặt cảm xúc. Chúng ta phải cảnh giác với những cảm xúc tiêu cực len lỏi vào tâm trí chúng ta, đe dọa phá hủy sự bình an và các mối quan hệ của chúng ta. Chúa Cứu Thế dạy rằng, sự giận dữ tương đương với tội giết người về mặt đạo đức. Khi những gốc rễ tiêu cực này không được kiểm soát, chúng dẫn đến những tội lỗi lớn hơn mà ban đầu chúng ta không bao giờ nghĩ có thể xảy ra. Gia-cơ chương 3 từ câu 14 đến câu 16 nói rằng: nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Khi chúng ta nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực như ghen tương và ích kỷ, dầu bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng thật ra chúng có bản chất thuộc về ma quỷ. Bất cứ nơi nào có những cảm xúc tiêu cực này, thì cuối cùng chúng có thể dẫn đến sự lộn xộn và mọi hành vi xấu xa. Trong sách Ê-phê-sô chương 4 từ câu 26 đến câu 27, Phao-lô nói: Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Giận dữ không nhất thiết là một tội lỗi. Câu hỏi là, chúng ta làm gì với cơn giận đó? Nếu chúng ta nắm giữ nó và để nó mưng mủ, nó sẽ ban cho ma quỷ quyền trong đời sống và cộng đồng của chúng ta. Quyền đó đem đến sự chán nản, ghen tị và thất vọng, dẫn đến những hành động không tin kính. Có bao nhiêu cuộc hôn nhân và hội thánh đã bị phá hủy bởi vì người ta đã không xử lý đúng đắn những cảm xúc không lành mạnh của họ. Chúng ta nên làm gì với những cảm xúc không lành mạnh của mình? Thứ nhất, chúng ta đừng để những cảm xúc tiêu cực tích tụ lại. Phi Ezer nhất chương 4 câu 8 nói rằng, tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Khi có sai trật, chúng ta nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời về nó và hãy buông bỏ nó. Chúng không đáng để được nâng lên, và chắc chắn, chúng không đáng để cướp đi niềm vui của chúng ta và phá hủy các mối quan hệ của chúng ta. Một lần nữa, Phao-lô nói rằng, ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Thứ hai, đôi khi, chúng ta nên có một cuộc trò chuyện về những cảm xúc tiêu cực đó với người đã xúc phạm chúng ta. Thật tốt khi nhớ rằng nhận thức và cảm xúc của chúng ta có thể sai lầm, và người kia có thể hoàn toàn không biết về sự tổn thương của chúng ta hoặc nhìn nhận sự việc theo cách khác. Vì lẽ đó, chúng ta nên khiêm nhường khi nói chuyện với người khác về những điều này. Chúng ta bày tỏ một cách khiêm nhường, nhận biết rằng chúng ta có lỗi, thường sẽ dễ dàng giao tiếp với nhau hơn. Nếu chúng ta tiếp cận họ một cách kiêu ngạo, buộc tội họ, không thừa nhận rằng chúng ta có thể sai, điều đó có thể chỉ làm cho người kia nổi giận và hủy hoại bất cứ triển vọng giao tiếp lành mạnh nào. Vì vậy, chúng ta phải khôn ngoan trong những cuộc nói chuyện này. Thứ ba, đôi khi, sau một cuộc trò chuyện với người đã xúc phạm chúng ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề, có lẽ khôn ngoan hơn là để tình hình trôi qua và đơn giản là phó thác nó cho Đức Chúa Trời, hoặc đưa một người thứ ba khôn ngoan, trung lập vào cuộc trò chuyện để giúp hòa giải. Thông thường, những người ở bên ngoài tình huống có thể nhìn thấy khách quan hơn chúng ta và có thể giúp chúng ta chịu trách nhiệm. Cuối cùng, chúng ta phải tha thứ như Chúa Cứu Thế đã tha thứ chúng ta. Ê-phê-sô chương 4 câu 31 và 32 nói rằng, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Cứu Thế vậy. Dù người khác có ăn năn hay không, chúng ta cũng phải tha thứ như Chúa Cứu Thế đã tha thứ chúng ta. Điều này không có nghĩa là không có thêm những hành động khôn ngoan để thực hiện. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể để chính mình trở thành nô lệ cho những cảm xúc không tha thứ. Nó quá nguy hiểm. Nó mở ra cho chúng ta sự xử phạt của Đức Chúa Trời và cũng có khả năng để cho cảm xúc dẫn đến tội lỗi lớn hơn. Nếu chúng ta để cho chúng mưng mủ, chúng ta sẽ xử lý chúng theo những cách vô ích và có thể hủy hoại gia đình chúng ta hoặc các mối quan hệ khác. Chúng ta phải nhận biết rằng những cảm xúc không lành mạnh mở cửa cho Satan và dẫn đến mọi điều xấu xa, bao gồm nói dối, đánh nhau, bắt cóc và giết người, như được nhìn thấy trong câu chuyện của Joseph. Khi chúng ta nghiên cứu những câu chuyện trong Kinh Thánh, rõ ràng là nhiều gia đình đã vật lộn với tội lỗi và sự bất thường. Con trai của David đã cưỡng hiếp em gái mình. Một con trai khác của David đã giết chết người anh đó. Cuối cùng, người đó đã cố gắng giết cha mình là David. Vì tội lỗi đã đến trong thế gian, nó đã tàn phá gia đình, như được nhìn thấy trong câu chuyện Joseph. Chúng ta phải bảo vệ gia đình khỏi những điều đó. Để làm được điều đó, chúng ta phải vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta phải làm việc siêng năng và liêm chính, phải cẩn thận về sự thiên vị, phải bám vào lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dùng lời nói cách khôn ngoan và phải kiểm soát cảm xúc của mình. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã tìm hiểu bài đầu tiên trong loạt bài Joseph, tin tưởng vào sự tề trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu bài thứ hai, Đắc thắng cám dỗ. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.